Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa Chúa xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con. Thánh Thần của tình yêu đốt cháy lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần dẫn chúng con đi vào gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc thần hiện mà Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng con, để trao ban tình yêu và ơn cứu độ cho chúng con, nhất là trong mùa chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh. Không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì thấy ai không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại có nghĩa là gì. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Con xin kính chào quý sơ và anh chị em hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế rất thân mến. Chúng ta khi nói đến mùa chay là thường là tâm tình chúng ta đi vào trong tâm tình thống hối, ăn năn, sám hối, khóc than vì tội lỗi của mình và xin Chúa rủ lòng xót thương. Thường là như thế và đó là đúng thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi chiêm ngắm một chiều kích của mùa chay, đó là đi lên núi để được Thiên Chúa thần hiện, Thiên Chúa tỏ mình ra, tức là đi lên núi để Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta. Mùa chay là mùa mà đi vào để gặp gỡ Thiên Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Hội Thánh công bố tin mừng Matthew chương 9 là Chúa Giêsu biến hình. Mà việc mà Chúa Giêsu biến hình đó là kết nối cả cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta thử làm một hình tam giác thế. Hình tam giác thế này này, ở trên chóp đỉnh này này là biến hình hiển dung. Ở góc cạnh đầu tiên đó là lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ở chính giữa là ở núi Cám Dỗ và cuối cùng ở góc cuối cùng là ở núi Sọ. Thế thì chúng ta thử liên hệ giữa phép rửa với núi Cam Dỗ, với núi Sọ, Triệu Đông Đinh và Hiển Dung xem có liên hệ với nhau không. Mà nếu chúng ta tìm một sự liên hệ thì Hiển Dung là nơi mà chúng ta thấy kết tinh cả cuộc đời của Chúa Giêsu. Liên hệ ở chỗ này này, ngay khi Chúa Giêsu bắt đầu công khai chịu phép rửa thì Ngài được dìm xuống sông Giô-đan, và lúc đó tầng trời mở ra và tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, đứng lòng ta sủng mộ. Là tại phép rửa đấy. Thế thì tại núi Hiển Dung, lúc Chúa Giêsu biến hình, vinh quang của Ngài rực rỡ uy linh sáng láng, và tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Như vậy chúng ta thấy sự kết nối giữa phép rửa và Hiển Dung, đó là một sự kết nối. Sau khi chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu được thần khí đẩy vào trong sa mạc để chịu cám dỗ. Và ở trong sa mạc đó, sau 40 ngày ăn chay thì Chúa Giêsu bị cám dỗ 3 lần. Lần thứ nhất, Satan đến và nói rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy biến những hòn đá này trở thành bánh đấy. Chúa nói: này, người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phát ra. Xong rồi quỷ đưa Chúa Giêsu lên trên cao và nói rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy gieo mình xuống đi, vì có lời Kinh Thánh chép rằng sẽ có thiên sứ tay đỡ tay nâng và không để ông vấp chân vào đá. Và Chúa Giêsu nói rằng: đã có lời Kinh Thánh chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Rồi lần thứ ba, ma quỷ nó lại trưng ra Chúa Giêsu thấy, cho Chúa Giêsu thấy tất cả những vinh hoang trần thế và nói: nếu ông muốn có tất cả những điều đó, ông hãy quỳ xuống, ông thờ lạy tôi đi, tôi sẽ cho. Và Chúa quát mắng nó, Chúa nói: Satan, ngươi cút đi, bởi vì ngươi chỉ bái thờ một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi mà thôi. Và như vậy chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng để chúng ta tôn thờ. Và như vậy ma quỷ xéo đi. Thế thì trên núi Hiển Dung, Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Thưa có. Khi Chúa Giêsu rực rỡ vinh quang sáng láng thì các tông đồ Phêrô lại đến cám dỗ Chúa Giêsu: thưa Thầy, chúng con ở đây thì hay quá, con sẽ làm 3 lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Chúa nói: không, chúng ta phải xuống núi đã, bởi vì sau khi các anh chiêm ngắm rực rỡ vinh quang Thiên Chúa thì anh ấy phải xuống để làm chứng, để loan báo cho việc này đấy chứ. Còn bây giờ mà nếu mà cả ba anh ở đây đó mà chỉ được hưởng cái đó thôi, còn thế gian chúng tôi không được hưởng à. Cho nên là Phêrô muốn cám dỗ Chúa này, Chúa nói: thòng xuống đi đã rồi chúng ta, nhưng mà từ từ hãy nói con người từ cõi chết sống lại. Và các ông vẫn chưa hiểu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Rồi đó là giữa núi Cam Dỗ và núi Hiển Dung. Bây giờ chúng ta đến núi Sọ. Ở nơi núi Sọ, dân chúng cũng cám dỗ Chúa Giêsu. Dân chúng nói rằng: này, mi đã phá đền thờ, và mi nói rằng mi phá đền thờ và có thể xây đền thờ trong vòng 3 ngày. Thế thì bây giờ nếu mi là con Thiên Chúa thì mi hãy xuống khỏi thập giá đi. Người ta cũng thách thức Chúa ở nơi núi gọi là núi Đóng Đinh. Và chúng ta thấy một chi tiết liên hệ nữa, đó là ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê được Chúa đưa lên núi Hiển Dung, cũng chính ba môn đệ đó được Chúa đưa vào vườn cây dầu. Và cả hai lần đó các ông đều ngủ hết. Khi Chúa lên gặp biến hình thì các ông cũng ngủ, rồi khi Chúa đi cầu nguyện ở vườn cây dầu các ông cũng ngủ. Và một chi tiết nữa, đó là trên núi Hiển Dung và trên núi Đóng Đinh đó, núi Sọ đó, khi đều có áng mây phủ xuống, mây là hình bóng của Thiên Chúa hiện diện. Và như vậy có điều đặc biệt, đó là khi xưa Chúa biến hình, Chúa đã hiện ra trong thời Cựu Ước, Chúa đã thần hiện với hai ông, đó là Môi-se và thần hiện với ông Elia. Mà trong thời Cựu Ước đó thì Thiên Chúa thần hiện với các ngài ở trong áng mây, trong tiếng sấm chớp và khói lửa thôi, chứ chưa được diện đối diện. Còn trên núi biến hình, chính Môi-se và Elia đã được chiêm ngắm Chúa Giê-xu, con một Thiên Chúa, diện đối diện. Và như vậy trong thời Tân Ước, thưa anh chị em, trong thời Tân Ước, Thiên Chúa đã đến gặp con người và gặp một cách trực tiếp, diện đối diện, chứ không còn bị che khuất như trong thời Cựu Ước nữa. Cho nên mùa chay là mùa mà chúng ta sẽ đi vào để gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc thần hiện. Mà năm nay là năm Thánh Giuse. Chúng ta thấy Thánh Giuse có đi vào cuộc thần hiện với Thiên Chúa không? Có, Thánh Giuse đi vào ba cuộc thần hiện với Thiên Chúa. Và Thánh Giuse mau mắn đáp lại. Khi mà Giuse và Đức Mẹ đã có một kế hoạch riêng, tức là hai người đã đính hôn và sẽ có kế hoạch là sẽ lập gia đình, chắc là cũng sinh phải nhiều người con, không phải một đứa một người con đâu nhỉ, chắc là ông bà cũng phải có kế hoạch là sinh 5-7 người con chứ không phải là một đâu. Nhưng mà Thiên Chúa thần hiện, tức là Thiên Chúa can thiệp vào và Thiên Chúa truyền tin cho Đức Mẹ. Truyền cho Đức Mẹ xong rồi thì Thánh Giuse ngã ngửa. Bây giờ bạn đời của mình bây giờ mang thai, giờ sao đây? Mình tôn trọng bạn, nếu như mình tố giác bạn thì bạn mình sẽ bị ném đá chết. Thôi âm thầm rút lui vậy, tức là chuồn nhẹ. Nhưng mà Chúa đâu có tha, Chúa đâu có tha. Đang đêm thần khí Thiên Chúa đến thần hiện với Giuse và nói rằng là Giuse, Giuse, hãy đón Maria vợ ông về, vì bào thai đó là do quyền năng của Chúa Thánh Thần chứ không phải của anh chàng nào đâu, đừng có nghĩ lung tung, đón về ngay. Và như vậy Giuse vâng lời Thiên Sứ đón Đức Mẹ về lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi Đức Mẹ sinh con rồi thì vua Herodê ra chiếu chỉ, đó là ra chiếu chỉ giết các trẻ dưới 2 tuổi đều phải giết hết. Thì ban đêm Thánh Thần Thiên Chúa, thần khí Thiên Chúa lại đến, lại nói với Giuse đem mẹ và hài nhi đi qua Ai Cập để trốn. Và Thánh Giuse một lần nữa lại mau mắn lên đường. Và khi trốn ẩn dật ở bên Ai Cập, rồi sau khi vua Herodê băng hà qua đời rồi, thì thần sứ Thiên Chúa lại hiện đến với Giuse lần thứ ba, nói rằng Giuse hãy trỗi dậy, đem Maria và hài nhi Giêsu về Nazareth. Và như vậy mỗi một lần như vậy thì Thánh Giuse đều mau mắn để làm theo lời của Chúa. Việc hiện diện của chúng ta ở đây trong hiệp hội dòng Mến Thánh Giá này, chúng ta là giáo dân thừa sai, tức là Kitô hữu. Chúng ta có nhiệm vụ ở trong giáo xứ của mình rồi này, rồi có hội đoàn của mình rồi này. Nhưng bây giờ anh chị em đáp lại một lời mời gọi nữa, đó là dấn thân trong hiệp hội dòng Mến Thánh Giá, tức là một sự cam kết, giống như là một lời mời gọi của Thiên Chúa từ bên trong mà chúng ta được mời gọi để đáp lại, để đi theo, giống như Thánh Giuse vậy, được mời gọi để đi theo, để tham gia vào hiệp hội, để làm cho đặc sủng và linh đạo của dòng Mến Thánh Giá trở nên sống động hơn nhờ những người giáo dân như thế này. Còn dòng Mến Thánh Giá đã hiện diện ở đây 300 năm rồi, hơn 300 năm rồi, là các sơ thôi, hôm nay có thêm cả anh chị em nữa, như vậy sẽ phong phú hơn rất là nhiều, phong phú hơn là nhiều. Và anh chị em lại tiếp tục giới thiệu thêm những thành viên khác, thêm những thành viên khác. Trước khi đến đây vô phòng, anh Thành giới thiệu cho con hôm nay có một người mới ở dưới dòng gia nhập ở đây, vui không? Vui. Vui. Chúng ta chào đón anh mới và chúng ta đó là sự truyền giáo của chúng ta, tức là mời gọi những người để gia nhập. Và khi gia nhập như vậy là chúng ta đi vào một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa để trở nên tốt hơn. Thế thì mùa chay không hề tại 40 ngày chay thánh không hề tại chỉ là việc là chúng ta đấu tranh với việc là chúng ta phải bị cám dỗ, không phải việc là đấu tranh chứ việc là chúng ta phải ăn năn sám hối, không phải việc là chúng ta phải từ bỏ tật xấu, từ bỏ có những tật xấu mà định mãi cho đến khi chết vẫn bỏ được. Đó là cái sự gọi là cái sự bất lực của chúng ta.
bất lực của chúng ta, cho nên chúng ta mới cần lòng thương xót của Chúa. Và cho nên mùa chay lại là mùa mà chúng ta được mời gọi đi vào cuộc thân hiện với Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy vinh quang của Ngài để chúng ta đi vào trong cái điều nào, đi vào trong cái sự gặp gỡ để chúng ta mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô trong thư Philip chương 2 câu 5 nói rằng là anh em hãy mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu. Mà tâm tư của Chúa Giêsu là gì thưa anh chị em? Tâm tư của Chúa Giêsu nổi bật trong mùa chay thánh này đó là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em trên trời là đứng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đủ đấu, đã lắc, đã sàng và đổ đầy vạt áo của anh em. Đó là tâm tư của Giêsu đó. Tức là Chúa mời gọi chúng ta đi vào gặp gỡ Thiên Chúa để chúng ta mang lấy một cái tâm hồn, một trái tim của Chúa Giêsu đầy lòng xót thương và quên dặn là phải tắt điện thoại đi nhỉ. Quên dặn là tắt điện thoại. Đúng rồi. Ấy à, một trong những chứng cái đi tĩnh tâm ạ. Vâng, đi tĩnh tâm là cắt tắt điện thoại ạ. quên. Ừ, đúng rồi. Đấy, phải bỏ chế độ thinh lặng hoặc là phải tắt để chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa để khỏi bị những cái sóng khác nó nhiễu. À. Thế thì con đang nói đến chỗ mà chúng ta đi vào trong cái tâm tư của Chúa Giêsu, đó là sống lòng thương xót, sống lòng nhân từ và đừng xét đoán để sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, nhưng hãy tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Con kể câu chuyện này, quý sơ và anh chị em sẽ thấy rõ. Có một thầy dòng Sabbatian, thầy vào nhà nguyện, thầy cầu nguyện và thầy chiêm ngắm Giêsu thánh giá, và thầy thấy rằng là Giêsu, nhìn thấy Giêsu, thấy Giêsu tội quá, mang nhiều vết tích đau thương quá, cho nên thầy xin Chúa, thầy nói Chúa ơi, cho con được phép lên thánh giá đóng thay thế vai Chúa được không, để con cùng chịu sự đau khổ với Chúa, chứ Chúa chịu như vậy thì đau thương quá. Chúa nói được, với một điều kiện, đó là khi thầy lên thập giá rồi đó, thầy phải giữ yên lặng cho cha, không nói lời nào hết. Thì nghe xong rồi đấy, được cha, được Chúa ạ, bởi vì con là người sống chiêm niệm mà, đan tu mà, cho nên việc giữ thinh lặng không khó. Và Chúa bước xuống nhường chỗ cho thầy lên liền. Và khi thầy lên thập giá được một lát, thì thấy một thanh niên phóng xe máy vội vã vào sân, thắng cái cật dựng xe đi vào trong nhà nguyện cầu nguyện. Anh cầu nguyện một cách sốt sắng, chăm chú, nghiêm trang, và cầu nguyện xong anh rời nhà nguyện và anh để lại một gói, trong đó có tiền, một gói tiền để lại ghế. Thầy quan sát, thầy thấy và thầy tính gọi anh ta lại, anh ơi để quên đồ kia quay lại lấy, nhưng mà nghe nhớ Chúa dặn là khi lên thánh giá không được nói lời nào, cho nên anh im lặng, anh không nói. 5 phút sau, một bà khóc lóc đi vào, hồn hoảng hốt và khóc lóc thảm thiết đi vào cầu nguyện, và vào sụp cùi xuống cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì quay qua thấy cái gói tiền đó, mừng lắm, thế là cầm lấy bỏ vào trong người đi về vui vẻ. Thầy đứng trên ức quá, nói bà, tính nói rằng bà ơi, cái đó không phải của bà, sao bà lấy? Không phải của bà, sao bà lấy? Thế thì, nhưng mà nhớ lời Chúa nói là im lặng mà, be silent, keep quiet, im lặng, không nói gì cả. Thầy nào, thầy không nói gì, vậy là bà cầm cục tiền bà về. Ít phút sau, một cô gái vào, cũng quỳ gối cầu nguyện một cách rất là sốt sắng. Cầu nguyện xong, cô đi ra đến cổng nhà thờ thì bị cảnh sát đến bắt Và khi cảnh sát đến bắt và bắt trong cái nghi ngờ rằng là cô này đã ăn cắp tiền của bà kia, cho nên thầy đứng trên thánh giá thì thầy lúc đó thầy chịu không nổi thế đấy, không phải đâu cảnh sát ơi, cô này không phải làm việc đó. Và tức là thầy phá luật rồi, thầy nói, tức là thầy cảm thấy rằng là cái việc mà cảnh ông cô ta bị bắt là oan, tại vì cô không phải là người ăn cắp tiền, mà tại sao cảnh sát lại bắt. Và khi thầy lên tiếng thì Chúa xuất hiện, Chúa nói thầy đã không giữ lời hứa là xin Chúa để lên thánh giá đóng vai và xin giữ một điều thôi là im lặng, tại sao thầy lại lên tiếng nói con chứng kiến con thấy mà con chịu không được. Chúa nói con chỉ thấy bề ngoài thôi. Đây này, giải thích cho mà nghe, cái anh đầu tiên chạy xe máy vào hốt hoảng quỳ gối cầu nguyện và để lại có tiền, anh đó là một tên ăn cắp, anh giật túi tiền của bà kia cho nên bị bà la toáng lên, cho nên anh vội vàng anh chạy. Và anh nói lúc này chỉ chạy vô nhà thờ là an toàn thôi, để đánh lừa khái niệm, thế nên vô nhà thờ cầu nguyện để tiền ở đó rồi đi ra với hy vọng rằng sau khi mọi sự đã yên ắng rồi ta sẽ trở lại nhà thờ để ta lấy. Âm mưu không? Thế đồng mưu, thế đồng mưu. Còn cái bà mà vào khóc lóc lần thứ hai đó, lấy được tiền đó, thì tiền đấy chính là của bà. Bà bị ánh giật và bà vô bảo cầu nguyện thì bà thấy lại, cho nên đúng của bà, cho nên bà lấy và đi về. Còn cái cô gái kia, cô đến nhà thờ cô cầu nguyện là cô đang có ý định để vượt biên qua Mỹ, mà vượt biên lúc đó thì khó khăn lắm, cho nên cô xin với Chúa, Chúa ơi, nếu như Chúa không muốn con đi chuyến này thì xin cho con một dấu chỉ, xin cho con một dấu chỉ là để Chúa không muốn con đi. Cho nên Chúa nói cố xin và ta đã cho, nếu như con không lên tiếng thì cảnh sát giữ cô lại và điều tra, và cô sẽ không đi trong chuyến vượt biên đó. Cho nên khi mà con lên tiếng thì cảnh sát họ thả cô ra, và cô về, cô đi cái chuyến vượt biên đó. Và chuyến vượt biên đó cực kỳ nguy hiểm, và cả một đoàn tùy tùng trên cái chuyến vượt biên đó không ai cập bến cả, để lại xác trên biển. Và cô là một trong những người như thế. Cho nên Chúa nói thầy chỉ thấy bên ngoài thôi, chúng ta chỉ thấy bên ngoài thôi, cho nên không được xét đón anh em của mình. Chúng ta có thấy kiểu nào đi nữa thì cũng không thể thấy hết cái thâm sâu và cái bên trong của lòng người. Hay nói cách khác, Chúa che mắt người khác để cho chúng ta được sống. Nếu như Chúa để cho người khác nhìn chúng ta thấy như Thiên Chúa thấy chúng ta, bảo đảm không ai dám ngồi ở đây đâu. Con cũng không dám ngồi ở đây để giảng cho quý vị nghe đâu. Đúng không? Tức là lòng nhân từ của Thiên Chúa, Chúa che mắt người khác, Chúa che tội cho chúng ta, để chúng ta vẫn tự tin ra trước mặt Chúa và chưa ra trước mặt mọi người, để rồi Chúa yêu thương và che chở cho chúng ta. Cho nên tâm tư của chúng ta trong mùa chay này đó là đi gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi sống cái tâm tình mà Chúa nói anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán, anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, anh em sẽ cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Đó là tâm tư của Chúa Giêsu đó. Và trong cuộc thần hiện này, tức là Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và chúng ta đi gặp gỡ Thiên Chúa. Cho nên mùa chay lại là mùa hồng phúc, mùa hồng ân, là thời điểm mà chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa một cách diện đối diện, bằng cách là siêng năng hơn trong việc đạo đức, siêng năng hơn trong việc hiệp dâng thánh lễ. Lâu nay chúng ta vì công việc làm ăn nhiều quá thì cố gắng mỗi ngày đi tham dự lễ. Đi dự lễ là chúng ta lên núi hiển dung để thần hiện với Thiên Chúa. Bởi vì xưa trước kia Thiên Chúa thần hiện trên núi hiển dung, thì ngày hôm nay mỗi ngày Thiên Chúa thần hiện trên bàn thờ. Thánh lễ, bây giờ chúng ta nói về phép lạ này. Khi nói đến phép lạ thì ai cũng thích, và ai cũng tò mò và ai cũng thích bu tới. Nghe nói cha Long mà lòng thương xót và đặt tay làm phép lạ thì kiểu gì cũng phải bắt máy bay đi bằng đường của Sài Gòn. Tức là cái sự tò mò và sự hiếu kỳ của người ta thích phép lạ lắm. Nhưng mà có một phép lạ vĩ đại xảy ra hàng ngày, đó là phép lạ trên bàn thờ, trong thánh lễ, trong hy tế. Khi linh mục chủ tế đặt tay truyền phép thì lúc đó bánh trở thành mình Đức Kitô, rượu trở thành máu Chúa Giêsu. Đó là phép lạ vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu nói rằng là thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Khi xưa ông Jonah đã rao giảng cho dân Ninive thế nào thì Giêsu này còn hơn cả Jonah nữa. Đến ngày tận thế, ông Jonah và dân Ninive sẽ đứng lên để xét xử thế hệ này, bởi vì khi xưa ông rao giảng và dân đã sám hối, còn Giêsu này còn hơn cả Jonah nữa. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này để xét xử họ, vì xưa bà đã tận cùng trái đất để đến nghe lời vua Solomon rao giảng, còn Giêsu này còn hơn cả vua Solomon nữa. Cho nên thánh lễ là một phép lạ huy hoàng vĩ đại nhất thì ít ai để ý. Chúng ta cứ quan sát đời sống đạo mà xem, nếu như ai cũng chắc tín rằng thánh lễ là một đặc sủng, là một ơn thiêng, là nguồn ơn cứu độ, thì làm gì thì làm, bận gì thì bận, trong một ngày 24 tiếng phải dành một tiếng để đi lễ. Thì như vậy một giáo xứ ai cũng ý thức điều đó thì ngày nào nhà thờ cũng đông hết. Đằng này chúng ta thấy ngày Chủ nhật nhé, ngày Chủ nhật phục cam hay là dòng chú thế, ba lễ đi nữa nhà thờ vẫn đầy, nhưng mà ngày thường đếm trên đầu ngón tay. Ngày thường đúng không, ngày thường đếm chỉ là ngày thường mà buổi chay ở dưới chúng con lấy buổi chiều khá là 400, khoảng 400 người buổi chiều. Còn đi phục cam thì con không rõ lắm, nhưng mà còn buổi sáng thì khoảng 150-200. Còn ngày Chủ nhật mà đông kín nhà thờ mà, thế thì ngày thường ở đâu nhỉ, đi đâu nhỉ? Đi đâu? Đó là chúng ta, đây là điều mà chúng ta cần xác tín lại trong đức tin của mình. Và nhất là thánh lễ là đỉnh cao, là lúc đó Thiên Chúa hiển dung, là Thiên Chúa biến hình, và cũng là lúc mà Thiên Chúa treo thân mình, là mùa lễ hy tế đầu tiên để chúng ta được ơn cứu độ. Thế thì mùa chay là mùa mà chúng ta đi vào gặp gỡ Thiên Chúa. Mà khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa như thế, trong sự thần hiện đó, chính Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta, chính Thiên Chúa sẽ cảm hóa quả tim của chúng ta từ một quả tim nguội lạnh trở nên một quả tim đầy yêu thương, đầy ấm áp, đầy lòng khoan nhung và đầy tình thương của Chúa. Và như vậy khi chúng ta đầy tình thương của Chúa rồi thì chúng ta đi đâu, lái xe, ngồi lên xe thôi, thì tình thương đó sẽ lan tỏa cho những người trong xe, ai cũng vui, phải không? Thì đó là tâm tình buổi chay. Chúng ta tạ ơn Chúa đúng 30 phút. Sơ nói là cha chỉ giảng 30 phút thôi, không được giảng thêm, nhưng giảng đúng 30 phút. Bây giờ 7 giờ rưỡi, để rồi chúng ta chuẩn bị xét mình một chút. Chúng con sẽ trở lại để giải tội. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta tâm tư của Chúa Giêsu, hãy có lòng nhân từ như cha em trên trời là đấng nhân từ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta trái tim và tâm hồn của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta sống với lòng xót thương với gia đình, với con cái, với hàng xóm, với anh chị em của mình. Xin Đức Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, mà chính Đức Mẹ được Thiên Chúa thần hiện đầu tiên mừng vui lên, hơi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Xin cho Đức Chúa ở cùng bà đó cũng sẽ ở cùng với chúng ta. Amen.